và bốn thiền vô sắc mới có thể chứng diệt tận định này. Hàng phàm phu, các bậc thánh nhập lưu và nhất lai, kể cả những vị có tám thiền chứng cũng không thể đắc. Các vị thánh bất lai và A-la-hán không thuần thục trong tám thiền chứng cũng vậy. Lý do các bậc thánh nhập lưu và nhất lai không thể đắc diệt tận định là vì họ thiếu các điều kiện cần thiết. Muốn vậy, đòi hỏi phải có sự thuần thục hoàn toàn cả hai năng lực tịnh chỉ, định và tuệ giác. Bởi vì những vị ở mức của một bậc bất lai chưa hoàn toàn đoạn trừ hết dục ái, nên năng lực tịnh chỉ của họ không hoàn hảo, cho nên không thể chứng diệt tận định được. Sự chứng diệt cũng chỉ có thể được đạt đến trong ngũ uẩn hữu, tức là ở những cõi năm uẩn có mặt đầy đủ. Thiền chứng này ở cõi vô sắc được xem là bất khả đắc, vì nó phải được đi trước bởi bốn thiền vô sắc, một điều thiếu ở các cõi vô sắc này. Các bậc thánh bất lai và A-la-hán với những khả năng cần phải có nhập vào diệt tận định, vì cảm thấy mệt mỏi với sự sanh khởi của và hoại diệt của các hành. Các vị nghĩ ta hãy an trú trong lạc bằng cách không tâm trong hiện tại và đạt đến tịch diệt, tức là niết bàn. Để nhập vào diệt tận định, vị thánh hành giả phải cố gắng tạo ra sự diệt của tâm thức thuộc phi tượng, phi tượng xứ. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp quân bình của tịnh chỉ và tuệ giác. Một vị sử dụng thuần tịnh chỉ thì chỉ có thể đạt đến phi tượng, phi tượng xứ, chứ không thể đắc diệt tận định. Trong khi vị sử dụng thuần tuệ giác minh sát thì có thể nhập thánh quả định mà không đắc diệt. Sự chứng diệt đòi hỏi phải có sự áp dụng tịnh chỉ và tuệ giác xen nhau. Vị hành giả ước nguyện đắc diệt tận định trước hết nhập vào sơ thiền, xuất khỏi thiền ấy và quán các hành của nó với tuệ giác minh sát, xem như vô thường khổ vô ngã. Với mỗi thiền chứng, hành giả lặp lại cùng phương thức như trên cho đến vô sở hữu xứ, thiền chứng vô sắc kế phi tượng phi tượng xứ. Sau khi xuất khỏi vô sở hữu xứ, hành giả phải thực hiện bốn công việc chuẩn bị. Trước hết, hành giả quyết định khởi lên ý tưởng rằng những vật dụng hành giả hiện sử dụng nhưng thuộc về người khác sẽ không bị nguy hại bởi lửa cháy, nước trôi, gió cuốn, trộm lấy, chuột gặm, vân vân. Trong lúc hành giả nhập diệt tận định, sự quyết định như vậy sẽ có năng lực bảo hộ hiệu quả trong suốt thời gian nhập định. Những đồ dùng cá nhân của hành giả được bảo vệ nhờ chính năng lực của sự diệt tận định, chứ không bởi ai khác. Thứ hai, hành giả quyết định rằng nếu tăng chúng cần đến mình, hành giả sẽ xuất thiền trước khi có một vị tỳ kheo đến gọi. Thứ ba, hành giả quyết định rằng nếu Đức Phật gọi mình, hành giả sẽ xuất thiền trước khi một vị tỳ kheo được phái đến để gọi hành giả. Và thứ tư, hành giả quyết định rằng thọ mạng của hành giả ít nhất cũng còn kéo dài được 7 ngày nữa kể từ lúc hành giả nhập diệt tận định. Sau khi đã thực hiện xong 4 công việc chuẩn bị này, hành giả nhập vào phi tượng, phi tượng xứ. Một hoặc hai tiến trình tâm trôi qua rồi sẽ diệt, hành giả trở nên không tâm và đắc diệt tận định. Sự dừng lại của dòng tâm thức xảy ra một cách tự động như kết quả của sự quyết định mà hành giả đã nguyện. Hành giả sẽ ở trong diệt bao lâu tùy theo quyết định trước đó của hành giả, nhưng không quá 7 ngày. Tuy nhiên, nếu hành giả không làm 4 công việc chuẩn bị, thì sau khi đạt đến phi tượng phi tượng xứ, hành giả sẽ trở lại vô sở hữu xứ, chứ không đắc diệt tận định được. Cũng giống như lúc nhập, sự xuất khỏi diệt tận định xảy ra một cách tự động do hết thời hạn đã định, trừ phi bị gián đoạn sớm hơn bởi tăng chúng đang chờ Đức Phật triệu tập hoặc chấm dứt thọ mạng. Sự xuất định xảy ra bằng cách chứng bất lai thánh quả, nếu là một vị bất lai hoặc A-la-hán thánh quả, nếu là một vị A-la-hán. Ngay sau khi xuất khỏi diệt tận định, hành giả trải qua một chuỗi các tâm quả tương ứng với mức tu tập của vị ấy. Song đối với hầu hết mọi hành giả thì lúc này tâm họ đều hướng về Niết Bàn. Vì lý do đó mà vị bất lai sau khi đã xuất khỏi diệt tận định có thể dùng thiền chứng của mình làm căn bản cho việc đắc A-la-hán quả. Như Đức Phật dạy, vị tỳ kheo hoàn toàn vượt qua phi tượng xứ, chứng và trú trong diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị ấy đã được đoạn tận. Diệt tận định là tuyệt đỉnh của một tiến trình thăng tiến, làm cho dừng lại các hành thuộc thân và tâm. Trưởng lão Ni Thâm Má Dina giải thích rằng có ba loại hành là thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thân hành là hơi thở vô ra, một tiến trình thuộc sinh lý liên quan đến thân thể. Khẩu hành là tầm và tứ, hai tâm sở hướng dẫn ngữ hành. Tâm hành là thọ và tưởng, tiến trình nhận thức có quan hệ với tâm. Đối với một vị nhập diệt tận định, trưởng lão Ni Thâm Má Dina nói, khẩu hành diệt trước ở nhị thiền, rồi đến thân hành ở tứ thiền, và sau cùng là tâm hành với sự nhập diệt tận định. Câu hỏi có thể phát sinh là giữa một người chết và một hành giả chứng diệt tận định có gì khác nhau? Vấn đề này được tôn giả Xá Lợi Phất giải thích. Khi một người chết, này hiền giả, thọ mạng của người ấy đã mạng, thân hành chấm dứt và hoàn toàn dừng lại, khẩu hành chấm dứt và hoàn toàn dừng lại, ý hành chấm dứt và hoàn toàn dừng lại, mạng căn đã dứt, hơi nóng đã diệt và các căn của người ấy tiêu hoại. Khi một vị tỳ kheo nhập diệt thọ tưởng định, thân hành vị ấy chấm dứt và hoàn toàn dừng lại, khẩu hành chấm dứt và hoàn toàn dừng lại, ý hành chấm dứt và hoàn toàn dừng lại. Nhưng mạng căn của vị ấy chưa dứt, hơi nóng không diệt và các căn còn nguyên vẹn. Một câu hỏi khác cũng có thể được đặt ra liên quan đến phi tượng phi tượng xứ, thánh quả định và diệt tận định. Diệt tận định khác với thánh quả định và phi tượng xứ ở chỗ hai loại này là những trạng thái tâm được cấu thành bởi tâm và các tâm sở, trong khi diệt tận định không phải là một trạng thái tâm mà là sự dừng lại của dòng tâm thức cùng với các tâm sở của nó. Phi tượng phi tượng xứ, vô sắc xứ thứ tư là một thiền chứng thuần túy hiệp thế trong lĩnh vực tịnh trị mà mọi hành giả nếu đủ định lực cần thiết đều có thể đắc chứng. Đối với đối tượng của nó cũng thuần hiệp thế, đó là bốn danh uẩn thuộc vô sắc xứ thứ ba hay vô sở hữu xứ. Phi tượng phi tượng xứ không buộc phải có những thành tựu nào trong tuệ giác hoặc phải chứng một bậc thánh nào cả. Như vậy, bất cứ ai có đủ điều kiện định lực cần thiết đều có thể chứng được bậc thiền này. Ngược lại, thánh quả định là một pháp siêu thế đưa tịnh trị và tuệ giác của vào thế quân bình. Đối tượng của nó là Niết Bàn siêu thế. Mỗi quả chứng đều được mở ra cho những vị thánh nào đã đạt đến mức giải thoát tương ứng và được nhập vào bằng một trình tự thực hành sơ khởi trong việc quán trên tam tướng. Sự chứng diệt tận định khác với hai loại trên, không phải hiệp thế, cũng không phải siêu thế, không hữu vi cũng không vô vi, là sự diệt của tâm nên nó không cần đối tượng. Diệt tận định duy chỉ mở ra cho các bậc thánh bất lai và A-la-hán có tám thiền chứng, bốn sắc giới và bốn vô sắc giới, và được đạt đến qua một trình tự hành xen kẽ giữa tịnh trị và minh quán. Hơn nữa, muốn nhập diệt tận định đòi hỏi phải hoàn tất bốn công việc chuẩn bị, trong khi những chuẩn bị này là không cần thiết đối với phi tượng phi tượng xứ hoặc thánh quả định.